This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàn Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây mời quý vị. Hoàn Tính xin được chào Tiến Dũng trong một cái buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Tiến Dũng ơi, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe. À, bên đó bạn nghe rõ hay không?
Nghe cả cái nhạc điệu phía sau giống như là chương trình đài Voice hay gì á. Bây giờ hết rồi. Nghe rồi. Ok.
Bạn cứ nói đi để mình.
Phụ bắt bớ rất nhiều vậy đó nghe.
Mình không hiểu sao nó lại có lên cái tiếng này vậy ta.
Dạ, ví dụ có người nghe rất là nhiều cái giọng.
Nhưng mà bên này thì nghe rất là nhỏ lắm. Bạn cứ trình bày đi nha, để mình tìm, để mình fix cái problem này.
Dạ. Okay. Nghe gì có mặt trái, mặt phải gì chương trình voa hay phỏng vấn ai đó. Ok. Nếu mà ở ngoài không nghe thì không sao, chịu nghe cũng được. Chắc chú Dũng đi vô chương trình đang tính ha.
Dạ, mời bạn.
Ok. Thưa vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tệ, mặc dù thời tiết đẹp lắm quý vị. Thị trường chứng khoán rất là tệ nha. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones giảm đến 541 điểm, 31.614 điểm, mà các nhà kinh tế gia đoán rằng ngày hôm nay có thể xuống trên 600 điểm quý vị. Nasdaq thì giảm 150 điểm, 11.278 điểm. S&P 500 giảm 60 điểm, 3.858 điểm. Dầu thô thì giảm 2 đồng 78 xu, hiện tại chỉ còn có 68 đồng 55 xu trong đồng dầu thô. Vàng lên 14 đồng 90 xu, 1.925 đồng 80 xu cho một ao vàng kính thưa quý vị. Sáng nay lãi suất 15 năm và là 6.34, 30 năm là 7.13. Vàng thì mua vào 65.950.000 đồng cho một lượng, bán là 66.650.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Dow Jones giảm, mà lý do tại sao Dow Jones nó giảm chứ thưa vị. Quý vị biết cái background nó càng ngày càng lớn lên Hoàng Tính ơi. Cái Credit Suisse, cái là một trong những nhà băng lớn nhất của Thụy Sĩ, nó đã bị gọi là người ta rút tiền ra mà nó rớt xuống đến 28%. Mà ai rút? Ví dụ nói cái nhà băng này ta hình dung là được, đó là Saudi National Bank. Nghe cái Saudi là ta biết là đây một cái khối Ả Rập. Nhà băng họ rất là lớn cái gì, và họ rút tiền và đa đến xuống những người giàu nữa, họ rút tiền ra. Đó họ là withdraw cái funding, họ rút ra. Và cái Credit Suisse ngày hôm nay thì phải nói rằng nó rất là thê thảm. Bởi vì lý do này, có thể nhảy ra những cái dây chuyền khác nữa, người ta sẽ phải nói rằng sẽ bị nhiều nhà băng khác sẽ ảnh hưởng. Cái vấn đề ở chỗ này nữa, cái nhà băng này khi mà bị rút tiền như vậy thì cổ phiếu đi xuống. Họ đang gọi là hồi hộp, lo lắng. Chúng ta sẽ nghe những cái từ chẳng hạn như là run on the bank, hay là chúng ta sẽ nghe chữ là bank run. Tại sao run? Tại vì thời điểm này người ta chạy đến rút tiền nhiều lắm quý vị. Mà thì cũng có thể gọi nôm na dịch tiếng Việt cho vị hiểu là hiện tượng rút tiền. Run on the bank thì cũng dịch cho vị hiểu luôn là chúng ta nghe bank run hay run on the bank, nghe cái này nhiều lắm trong những ngày này. Thì đây là hiện tượng rút tiền, người ta sẽ rút tiền ra. Bank America cũng bị rút tiền, hiện tại giờ họ giảm đến 3.6% cổ phiếu của họ. Rồi Chase giảm đến 2.6%, Wells Fargo giảm 4.1%. Tức là hiện tượng này người ta rút tiền. Khi mà rút tiền như vậy thì người ta thấy rằng, vì đơn giản dễ hiểu này thì cũng là một cái nhà băng. Thì cũng lấy tiền của người khách hàng gửi vào, nào là tiền gửi vào saving account, checking account, whatever. Thì cũng lấy tiền đó đầu tư, cho mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua xe, mượn tiền xài credit card. Ok, thì giờ ta rút ra thì Dũng sẽ thấy phải rút tiền trả cho người ta chứ, thì cái đó là cái tình trạng hiện tại bây giờ. Và có nhiều cái lý do mà phải nói rằng nó xảy ra trong những dạng này, cái thời điểm này, chẳng hạn như là về những nhà băng họ có những cái đầu tư sai lạc, sai lầm. Có nhiều người hỏi rằng nếu mà như vậy thì những cái người chủ nhà băng này có bị ở tù không? Ví dụ nghĩ là yes and no, nếu mà điều tra ra mà họ lấy tiền họ đầu tư vào chứng cổ phiếu hay là xin lỗi, đầu tư vào cryptocurrency á, yeah, những cái đó là hoàn toàn có thể là sai nha. Nhưng mà nhà băng, có nhiều nhà rồi đầu tư họ lên tiếng trước, đặc biệt về những nhà băng như là nhà băng hiện tại bây giờ là cái First Republic Bank ở New York. Tự nhiên không ai hỏi hết, họ nhảy lên, ôi chúng tôi không có đầu tư vào cổ phiếu, chúng tôi hoàn toàn trong trắng về vấn đề này. Đâu là đánh đập khai là lên trước rồi. Và trong số nhà băng sáng hôm nay đã bị gọi là theo dõi sát của chính phủ, Dũng gửi vị hôm qua rồi và hôm nay nhắc lại, đầu tiên là First Republic Bank. Đây là một nhà băng đang rất là thê thảm nha. Rồi Zions, rồi Western Alliance, rồi Comerica, rồi CMA, rồi UPM Financial và Interest Financial. Đây là những 6 nhà băng hiện tại bây giờ cũng đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ. Họ về regulation bất cứ lúc nào, nếu mà cái tiền của họ nó vượt dưới cái mức mà người ta gửi vô, dù người ta gửi vô 1 triệu mà họ trong nhà băng họ còn có 500 ngàn thôi đó, là có chuyện vấn đề lớn rồi. Thưa có nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao phải mua vàng chúng tôi phải trả tiền service, chúng tôi phải trả tiền gì kia vân vân. Thật sự ra thì chúng ta nhớ một điều, trong đầu tư nào cũng vậy, nếu đầu tư lợi nhiều nhưng mà lỗ ít, ok, đầu tư lợi nhiều lỗ ít, vậy thì trong lúc này cái gì cũng lỗ, mua nhà cũng lỗ, mua cổ phiếu cũng lỗ, giữ tiền mặt cũng lỗ, vậy thì cái gì là lỗ ít nhất thì người ta đặt ô vàng. Vàng có thể sẽ lên, lỗ là chúng ta sẽ trả tiền sửa bên này. Nhưng mà quý vị nhớ một điều, Dũng nhắc một điều duy nhất mà ta nhớ, có thể mang theo suốt đời đó, cái slogan gold is money, everything else is credit. Tức là vàng chỉ là cái vàng, mặc dù chúng ta cầm cái gì, cổ phiếu cũng là cái credit thôi. Chúng ta không thấy tiền bạc mất là mất, còn nhà cửa cũng vậy, tất cả everything else là credit, chỉ có vàng is the money. Chúng ta thay đổi tiền bất cứ lúc nào, nhưng mà những nhà lúc xuống rồi chúng ta không bán được, không làm gì được. Nhưng mà vàng chúng ta phải bán anytime. Đó là cái gì mà chúng ta gửi vị. Vậy thì chúng ta trong hoang mang, chúng ta đang lúc chờ đợi như vậy, thì quý vị có đặt câu hỏi là vậy thì bỏ tiền vào, nếu mà hai vợ chồng một cái account, cái này không có được, không có cần phải lo lắng lắm như vậy. Thì cái bảo đảm của chính phủ đó, FIDC đó, thì chúng ta được 250 ngàn. Nếu mà hai vợ chồng trong một cái account, ví dụ như là ông A và B có một cái account, thì bỏ 500 ngàn thì ok, tại vì mỗi người là 500 ngàn cho hai vợ chồng. Rồi một người là hai, nói chung đơn giản, một người là 250 ngàn. Account đó bao nhiêu người thì họ sẽ để đúng trên đầu người như vậy. Mà thật sự chúng ta có 1 triệu trong một cái business corporation thì mỗi người đó sẽ được bao nhiêu đó, ok. Cái câu hỏi này đã giải thích, quý vị nào mà có đặt câu hỏi thì mới nhớ. Account 2 người thì 500 ngàn, 3 người thì 750 như vậy. Sáng hôm nay thì bản tin này nó thật sự bản tin buồn cho Tyson Ư, cái gì? Những người làm ở đây đến 1.700 nhân viên. Qua một thời gian gọi là bán gà ra không được thành công lắm, mà trong đó họ thấy nhiều cái chi phí khác, là họ quyết định đóng cửa hai cái lò sát sinh Tyson Ư, mà phải lay off khoảng trên 1.000, không, trên dưới 1.700 nhân viên. Cái điều này thật sự đáng buồn. Ngày 12 tháng 5 tới đây, tức là họ chính thức đóng cửa và 1.700 nhân viên này phải tìm việc chỗ khác, hoặc là họ đã dời đến cái trại gà nào gần đó thôi. Hai cái địa điểm này, một cái Virginia là 692 người và cái khác là Arkansas là 689 người, tổng số gần 1.700 người gì. Và từ tháng 12 năm ngoái kéo đến ngày hôm nay thì họ nói cái doanh thu họ mỗi ngày một lỗ, và cuối cùng họ quyết định đóng cửa, và họ những cái đơn đặt hàng của hai hãng gà này sẽ chuyển vào những hãng gà khác, họ sẽ distribute tiếp tục. Cái tuyệt bản tin kế cũng là bản tin buồn cho Diamond Sports. Cái buồn hơn nữa là cái Diamond Sports này họ khai bankruptcy, và buồn nữa là họ hiện tại giờ họ nằm ở Texas, địa bàn Texas. Họ khi mà họ khai cái file cái bankruptcy protection thì cái nợ của họ lên đến gần 8 tỷ, và ngay lúc này chúng ta hơn 8 tỷ rồi, tại vì cái chi phí của họ, cái Chapter 11 thì đang đứng ra chờ đợi ai mua gì không. Cái Diamond Sports là một trong những cái network rất là lớn, cái vì họ có 19 cái network, mình thấy coi qua cái chương trình Bally Sports, họ có những cái như là hockey online, rồi baseball game vân vân, thì họ broadcasting ở local, ta coi được. Bây giờ trong thời gian này thì nó thấy người ta hình như ta không có coi TV nhiều nữa, ta dùng cái AI hay gọi là intelligent, artificial intelligence, tức là nói về công nghệ trí thông minh nhân tạo. Vậy thì trí thông minh nhân tạo ngày hôm nay đã ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của quý vị? Thật sự ra đã ảnh hưởng lắm luôn, quý vị. Sáng hôm nay thì Microsoft đã hoan hỷ chính thức tuyên bố họ sắp sửa ra một cái chi, họ đã ra rồi cái GPT-4, tức là generative pre-trained transformer. Đây là một cái công nghệ gọi là trí thông minh nhân tạo mới, chúng ta có thể ngồi nói chuyện rồi chat hỏi, ví dụ như mở lên cái chat thoại gì ha, mở lên đó là hey khỏe không, thì kia hiển là I'm good, how are you. Mình ngồi nói chuyện, muốn thay cũng được, muốn nói chuyện được, mà chúng ta thấy là tôi muốn một bài văn thiệt hay tả về người yêu, tả về cha, tả về mẹ, búp, hiện lên hết. Tôi cũng cho rằng có ba cái lĩnh vực mà hiện tại bây giờ trí thông minh nhân tạo có thể chiếm lĩnh cả thế giới được. Cái đầu tiên là Microsoft. Thì biết Microsoft là một trong những cái công ty ra những cái software mà bây giờ chúng ta không ai phủ nhận là họ là gọi là một cái khai thông cho cả thế giới. Họ có nào là chúng ta dùng Microsoft Word ha, Excel, Access, rồi chúng ta dùng rất rất nhiều thứ công nghệ của Microsoft. Nói về nói chung lại là về Office, về về technology. Thì bây giờ họ ra một cái công nghệ về trí thông minh nhân tạo thì họ có thể dùng như điểm ngồi dùng mở cái Microsoft, open Microsoft, open ra open Microsoft Word, mở ra Microsoft Word. Okay, can you write me a letter? Nói về cha gì đó. Viết không? Đó là một cái công nghệ mà họ sẽ bắt đầu làm. Đó là nói về Microsoft. Về chuyển qua nói về Google. Google là một trong những cái hiện tại cũng công ty mà đang cạnh tranh mãnh liệt với lại Microsoft về cái trí thông minh nhân tạo này. Google là cái gì? Là cái search engine. Một trong những cái search engine lớn nhất mà chúng ta không thể nào mà từ chối được hay là không phủ nhận, đúng không? Giờ những người nói hey Google, I want to go from A to B. Up lên, đây đường này dễ nhất. Tức là nó sẽ tốc độ nó sẽ lẹ hơn rất nhiều, rất rất là nhiều, và nhiều cái khác nữa. Rồi cái thứ ba, lĩnh vực hai cái ha, một cái search engine nói về những thông tin, cái thứ hai nói về những technology. Cái thứ tức là technology đứng đầu về những cái văn phòng, về Office đi ha, nói về Microsoft. Cái thứ hai nói về technology, về GPS hay thông tin về cái search engine, Google không ai mặc hết. Cái thứ ba nó là về về những cái trang mạng xã hội. Chúng ai không muốn nhận là Meta hay là Facebook rồi Twitter. Đây là sau này chúng ta thấy rằng có thể những người sẽ ngồi xuống, sẽ ngồi hàng giờ để mà enjoy cái công nghệ hiện đại của những cái trang mạng xã hội. Một trong những cái công ty mà đang copy Facebook về cái Meta, tức là Meta là sao? Họ nói là bỏ open một cái là nói chuyện người thiệt luôn. Thì Baidu là một trong những cái công ty của Trung Quốc đang bắt đầu copy cái công nghệ này. Họ có thể thay thế một người nhân viên bằng một cái chương trình gọi là AI. Chẳng hạn như bây giờ cái người tiêu dùng làm về program về Adobe hay là program về Java đi ha. Thì thường chúng ta biết là ở Mỹ chúng ta làm công việc gì, đặc biệt về technology, chúng ta phải có cái document. Chẳng hạn như là ok, nay tôi viết Java, tôi viết về cái app application để làm sao transaction tiền vô và bằng từ những cái người order hàng. Thì dùng viết lên một cái document, ok, đầu tiên tôi mở cái này ra, dưới là viết hết. Thì cái document này để làm gì? Công ty yêu cầu một cái người mà program phải viết document. Thì khi mà mình nghỉ đột ngột thì cái document này, họ người kế vô sẽ mở cái này ra để coi, bạn đang làm gì. Thì nó giống như một cái gì ta, nói như cái document này giống như là một cái công thức sẵn để đây, mình viết đây. Thì Trung Quốc họ làm những gì? Baidu họ sẽ làm một cái app cho những cái người mà muốn nghỉ việc, đi chơi cũng được, thì họ sẽ đi vào cái app đó, họ đánh cái document vào, thì cái document nó sẽ generate qua một cái con robot. Con robot nó sẽ thay thế người đó, nó làm mọi việc, nó làm ok, người này sẽ làm này, nó làm này, nó làm y chang như vậy luôn. Thì cái người đó có thể đi chơi một tuần, hai tuần không sao hết. Và đó là cái công nghệ hiện tại bây giờ mà công ty Baidu của China đang copy exactly whatever mà hiện tại Meta đang làm. Thì nghĩ rằng wow, trong tương lai thì nữa là Trung Quốc sẽ bắt đầu đi vào những cái lĩnh vực về AI, có thể là vượt mặt Hoa Kỳ về những cái mà học về cái front end, tức họ làm cả robot này là vân vân. Còn nếu chung ra thì sao mà cái back end sao mà qua mặt Hoa Kỳ được, nhưng mà họ sẽ copy, nó sẽ làm mới mẻ hơn về cái phần front end, quý vị. Nhưng một cái điều quan trọng thì sẽ nói rằng trong tương lai, nếu mà cái AI này mà chiếm lãnh thị trường toàn cầu đó, thì một cái vấn đề thật sự là những vấn đề đáng buồn cho cái thế hệ con em mình, quý vị. Có thể sẽ mọi người sống rất rất là thụ động nếu mà sử dụng cái này trong tương lai. Thì tôi nghĩ rằng lành ít dữ rất là nhiều, quý vị. Xin chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy.
Tính ơi, thì không biết tại sao mà nó nói liên tục là
bên bên bạn bên bạn bên computer có mở cái nào không?
Không, thì hoàn toàn tắt luôn, không mở gì đây đó. Thì không có khi mà lên rồi là dùng tắt hoàn toàn.
Bên này cũng không có mở.
Dạ, nó liên ở đâu thì tắt hết thì cũng làm không có mở nha. Mà mở cũng đâu ảnh hưởng gì đâu, thì anh Dũng nói qua điện thoại mà.
Nhưng mà nó bị ảnh hưởng đó, bên bên này nếu mà có mở là bị ảnh hưởng đó, bạn xem thử.
Không, thì nó bị interfere này, cái này hơi lạ nha, thì nó bị interfere vào cái làn sóng này, nó bị interfere vào nào. Cái này thì phải nói với cái người mà có cái tower của cái radio mình để mình link vô luôn. Wow. Hiện tại giờ đang vẫn còn cái chương trình VOA đó.
Dạ hả. Bên này thì không có mở chương trình nào trên bạn đó.
Dạ, phỏng vấn chương gì nữa, ông không nào bị phỏng vấn gì đó thì cũng nhảy nghe mà nghe lớn lắm luôn.
Dạ vâng. À, Hoàng Hà, tôi cứ...
làm gỗ gì kìa, ai làm gỗ xuyên tết đến nhà lại quảng cáo ông nào được.
Chắc bên bạn nghe rõ, còn bên đây thì nghe rất là nhỏ.
Vâng. Vậy mình thì điều tra để nó liên từ đâu vô.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng ngày hôm nay đã những chút thời gian đến với chương trình Kinh tế Thị trường của chúng ta để gửi đến cho quý vị tất cả những cái technology mới nhất mà trong tương lai thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào những cái phát kiến về cái khoa học, về cái kỹ thuật, về cái mạng Internet. Nó sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ cũng như là giới lớn tuổi của chúng ta. Chắc có lẽ lúc đó chúng ta sẽ mập phì nhiều hơn thì vì ngồi quá phải không bạn?
Cái tiếng của người kia lớn quá thì cũng nghe ông nào.
Ok, cảm ơn bạn. Rồi, mời bạn gửi lời chào nha.
Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị thì cũng không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị chúc quý vị một ngày an lành và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Cho Hoàng Tính test thử nha thưa quý vị, thì cái này thì không nghe.